Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Các bạn thân mến, 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013 ghi lại một dấu mốc về sự ra đi của một huyền thoại trong lịch sử quân sự Việt Nam và trong trái tim của hàng triệu người dân Việt. Những ngày này, trên con phố Hoàng Diệu, số nhà 30, mỗi ngày có hàng trăm nghìn người xếp thành một hàng dài, nhẫn nại, nghiêm trang, kính cẩn, chờ đợi vài tiếng đồng hồ chỉ để được đặt một bông hoa trước ban thờ của ông, và nhiều hơn để được bày tỏ lòng thương tiếc chân thành, sự biết ơn và ngưỡng mộ từ đáy lòng của mỗi người dân Việt. Ngày hôm nay, nhà nước chính thức tổ chức lễ viếng ông theo nghi thức quốc tang. Ngày mai, ông sẽ vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ. Chương trình Kết nối yêu thương xin được chia sẻ bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Tư trong số hàng triệu lời muốn nói của người dân Việt với vị tướng kính yêu của mình như một bông hoa xin được kính cẩn đặt trước mộ ông. Bạn nói, có thể chị đàn bà đứng nức nở trên phố Hoàng Diệu ấy vừa đóng quầy may sẵn ở chợ Đồng Xuân. Bạn đã bị chị mắng một lần vì nói giọng miền Nam mà còn mặc cả. Có thể người đàn ông mếu máo đặt mấy bông cúc vàng ở hàng rào ngôi nhà số 30 kia vừa chạy xong cuốc xe ôm. Bạn đã từng bị anh chở đi đường vòng để lấy tiền cho ngọt. Nhưng những va quệt đã từng gặp phải trên đất Hà Nội đã trôi hết, xì xóa hết trong bạn vì những người đã đến khóc trước nhà vị tướng vừa qua đời trong bản tin tối. TV trong quán ăn tiếng được tiếng mất, nhưng bọn tôi chừng như nghe được tiếng nước mắt chảy. Không chỉ từ những gương mặt lướt qua trên màn hình, mà còn từ những người không xuất hiện trên TV, như bạn, hay từ trong lòng những người giả bộ mình cứng cỏi, như tôi. Tự nhận là già rồi, nghi ngờ cả nước mắt, nhưng bạn nói lần này bỗng tin những người kia cảm động thật lòng. Mà ông tướng đó cũng không phải ruột thịt, hay họ hàng xa, hay láng giềng ở cạnh nhà. Ông giỏi thì khỏi nói, cái đó cả thế giới chịu rồi, nhưng tụi mình đâu phải thương chỉ mỗi chuyện đó. Bạn quệt cùi tay chùi nước mắt, nói, nghĩ tới ông như là nghĩ tới ông nội mình, không hề có cảm giác xa xôi vĩ đại. Bàn bên, mấy anh đòi nợ mướn cũng thôi chửi thề một con nợ khó nhằn. Một anh một miệng, nhìn ông hiền như con cọp ăn chay. Màn hình đông chừng 15 giây nụ cười hồn hậu của ông tướng. Tự biết trong lòng người dân, hình ảnh ấy còn đọng lại rất lâu. Bạn tôi tin hồi tại thế, ông sống như mình có, không cố ý sống sao cho dân phải khóc khi lìa cõi tục. Tự nhiên từ khí chất, thấy ông tới phong lan, cũng lui cui như ông già kế bên nhà. Thấy nụ cười, biết rằng những oan khuất nhục vinh đã bị ông phẩy tay bỏ lại. Chỉ dân là ông không quên khi thỉnh thoảng gửi báo những bài viết tâm huyết đóng góp cho chính sách dân sinh. Mấy hôm trước cà phê sáng với nhau, bạn còn kêu xã hội nhìn đâu cũng rẽ chia xáo xác, sẵn sàng cãi nhau vì một cuốn sách. Ông xài điện thoại Mỹ, tôi dùng điện thoại Hàn vì em mê nhạc Sến, anh thích Sang. Cảm giác loạn lạc từ chính trường cho tới từng mái ấm, từng cái tổ của mỗi người. Đi bên bờ vực ai không chịu được nấy rơi, tưởng không có gì ngăn lại được dòng người chèn lấn. Bỗng tất thảy họ dừng lại, chỉ vì một hơi thở vừa dứt vô phương nối lại. bạn rơm rớm nói: "Ông tặng cái chết của mình cho người dân như một cơn mưa phúc lành." Họ, cũng như bọn tôi, ẩn nỗi tiếc thương ông già rực rỡ đó, thấy tâm hồn mình bỗng dưng liền sẹo, bâng khuâng vì ý nghĩ mình cũng còn khả năng khóc cho một người dưng. Cách khóc mỗi người mỗi khác, có người tận nhà ông già cúi đầu đặt bó hoa, người ở xa ngồi trước tivi lén kéo chéo áo lau đôi mắt, người nuốt chộng vào lòng, người lại thở hắt ngậm ngùi. Rồi ai cũng về, người ở đến gần 103 năm chớ đâu ít ỏi gì, mà sao ai cũng tiếc, lại có người ở mới 60 mà dân ngán ngẩm thôi rồi. Chỗ này chỗ kia, tiếng khóc chưa bao giờ tạnh của những người chót sinh ra trên đời này, nhưng không mấy khi cả triệu người cùng chung một niềm mất mát. Bạn nói có 4 trong 10 phần nước mắt đã chảy ra, chúng ta khóc cho việc sau này chẳng còn ai đủ lớn để dân còn có thể thương chung, khóc cùng. Cúi đầu trước ông cũng đồng nghĩa bày tỏ thái độ với những ông quan còn đang sống. Các bạn thân mến, thật khó để có thể tìm được một bài hát nào diễn tả được cảm xúc mất mát và đau thương của hàng triệu người dân Việt Nam trước sự ra đi của vị đại tướng kính yêu. Kết nối yêu thương xin được mượn bài thơ của tác giả Nguyễn Anh Ngọc để chia tay với người. Vị tướng già. Những đối thủ của ông đã chết từ lâu, bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa. Ông ngồi dưới thời gian vây bùa, nghe hoàng hôn chậm chậm xuống quanh mình. Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh, giờ chậm rãi lần theo dấu gậy. Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy, đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù. Trong góc vườn mùa thu, cây lá cũng như ông lặng lẽ. 80 tuổi ông lại như đứa trẻ, nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây. Ông ra đi và ông đã về đây. Đời là cuộc hành trình khép kín, giữa hai đầu điểm đi và điểm đến, là một trời nhớ nhớ với quên quên. Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên, cõi nhân thế, mây bay và gió thổi, bầy ngựa chiến đã chân trùn gối mỏi, đi về miền cát bụi phía trời xa. Dù giấc mơ của vị tướng già, có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở. Một chân ông đã đặt vào lịch sử, một chân còn vương vấn với mùa thu.